mời đại chúng mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm mình về lại với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Bây giờ ở đây chúng ta lắng nghe tiếng chuông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đã bắt đầu vào cái ngày thứ hai của khóa tu học Tịnh Hóa Thân Tâm tại chùa Kiều Đàm và Rịa Vũng Tàu, Việt Nam. Thì mới nhìn sơ qua cái hồ sơ bệnh án của đại đa số đại chúng, chúng ta bị cái bệnh nhiều nhất là cái bệnh đau bao tử. Thì thưa quý vị, cách đây hơn 30 năm khi chúng tôi ở Thiền viện Vạn Hạnh, tức là cơ sở đầu tiên của trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2, thì lúc đó đại đa số tăng ni sinh cũng đã có cái bệnh này. Và cái điều chúng tôi rất là ngạc nhiên ở thời điểm đó, thì lúc đó là mình và những năm cuối chưa đi dạy, thì là cũng chưa có thời gian để nghiên cứu. Nhưng mà mình biết là cái căng thẳng và cái chế độ ăn uống của mình, chế độ sinh hoạt của mình là cái nguyên nhân chủ yếu để gây nên cái bệnh đau bao tử. Thì như vậy chúng ta phải tìm hiểu cái cơ chế tại sao mà mình bị đau bao tử, bị loét bao tử hay là bị nó trào ngược trở lại. Thì chúng ta biết là trong cái chế độ ăn của mình, trong cái chế độ ăn của mình, chủ yếu của chúng ta là chất tinh bột. Mà nếu như cái chất tinh bột này chúng ta ăn không đúng cách, thứ nhất là chúng ta ăn không có chánh niệm, thứ hai là chúng ta ăn nhanh, thứ ba là chúng ta hay ăn vặt, thứ tư là chúng ta hay ăn ngọt, thì chắc chắn là mình sẽ bị. Lý do tại sao? Bởi vì cái tinh bột này nó phải được phân hủy bằng cái men amila trong nước bọt của mình. Đó là cái tiến trình xử lý chất bột đầu tiên. Và ngày xưa khi mà mình còn cái điều kiện thô sơ thì cái cơm gạo của mình nó vẫn còn có lớp cám nhiều hơn. Ngày nay hầu như là mình ăn cơm gạo trắng nhiều, tức là nó không còn có lớp cám nữa. Thì như vậy cái lượng chất bột do nó phân hủy từ cái cơm gạo đó nó ra nó sẽ nhanh hơn, và lượng đường thải ra nó sẽ nhiều và lẹ hơn là những cái cơm gạo ngày xưa của mình. Thành ra nếu chúng ta ăn mà chúng ta không có chánh niệm, thì cái thực phẩm đó nó đã bắt đầu nó lên mốc rồi. Thay vì cái cơm của mình khi mình ăn mà mình có chánh niệm, thì cái cơm này của mình nó sẽ được lên men sạch sẽ, lên men một cách đúng cách với cái năng lượng chánh niệm và bình an của mình. Thì cái cơm này nó sẽ lên men đúng, nó chuẩn bị. Tại vì chúng ta nhớ một lần nữa là cái hiện tượng pháp lốt mà mình học sinh vật học lớp 6, lớp 7 đó. Khi mà mình nghe cái tiếng chuông, con chó nó được nghe cái tiếng chuông, sau vài lần nó được cho thức ăn thì tự động nghe tiếng chuông là nó tiết ra cái dịch tiêu hóa để nó chuẩn bị khi cái thức ăn nó vào. Còn mình là con người động vật cao cấp hơn thì mình chỉ cần nghe tiếng chén đũa muỗng nồi niêu cua ha. Mình chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn xa xa, hay là thậm chí mình tới giờ mình ngó lên cái đồng hồ thấy 11 giờ rồi, là mình biết chuẩn bị tới giờ ăn của mình. Thì tất cả những cái đó nó đã có điều kiện hóa, thành ra nó đã chuẩn bị để nó tiết ra cái dịch tiêu hóa ở trong ruột, trong bao tử của mình rồi. Thành ra khi mà chúng ta ăn có chánh niệm thì tất cả những cái phần trên này nó đã được chuẩn bị. Từ cái khởi niệm của mình đi nấu nướng hay là khi mà mình nghĩ tới cái giờ. Thành ra chúng ta thấy có khi mình làm việc, mình bận quá, mình không để ý, qua tới cái giờ cơm mình sẽ không cảm thấy đói. Nhưng mà sau khi hết việc mình buông ra xong một cái rồi mình thấy lả người. Là tại vì lúc mà mình đang tập trung làm việc quá, mình không có để ý cái tín hiệu trong người mình. Rồi mình lại không nhìn đồng hồ, không nghe tiếng đũa muỗng nồi niêu nó khua, không ngửi được cái mùi thức ăn. Thành ra tất cả những cái tín hiệu bên trong cũng không được báo, tín hiệu bên ngoài cũng không giúp báo động cho mình. Thành ra lúc đó nó qua đi, cái cơn đói nó không có tiết axit ra chuẩn bị, và lúc đó cái năng lượng của mình thấp. Thành ra sau khi mà mình làm việc xong rồi, mình sực nhớ tới cái bữa ăn thì lúc đó nó đã quá giờ, mình không có còn tiết ra được cái dịch vị đầy đủ nữa, và lúc đó cái lượng năng lượng trong cơ thể mình nó thấp, thành ra mình cảm thấy nó mệt, nó lả người. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như khi mà mình làm việc xong, đang giữa chừng như vậy, cái bắt đầu mình sực nhớ, mình ngó lên, cái mình thấy đói bụng, nhìn cái đồng hồ thấy tới giờ, cái tự nhiên mình thấy axit nó tiết ra, nước bọt nó tiết ra, cái mình cảm giác thấy đói bụng. Thì như vậy đó là cái tiến trình tâm sinh vật lý nó đều đồng bộ với nhau hết, mà tất cả đều từ cái ông chủ của mình, đều từ cái ý thức của mình. Từ cái ý thức đó nó bắt đầu nó tác động tới cái niệm khởi. Cái niệm khởi đó nó bắt đầu nó tác động tới toàn bộ hệ thống thần kinh nội tiết sinh lý của mình, để nó chuẩn bị cho cái phần thô của mình là các cơ quan nó tiếp nhận, răng nó nhai, nó nghiền, bao tử nó co bóp, rồi ruột nó đẩy đi, vân vân. Thành ra đó là một loạt hết tất cả những cái tiến trình tâm sinh vật lý, mà nó bắt đầu một lần nữa là từ cái ý thức của mình, từ cái sự tỉnh thức của mình. Do vậy nếu như mình ăn có chánh niệm thì nó sẽ chuẩn bị đầy đủ với cái năng lượng đó từ bên ngoài. Thành ra cái hạt cơm của mình nó đã được lên men, nước của mình nó chuẩn bị nó lên, thành ra nó đẹp đẽ, nó tốt, nó thơm tho. Nhưng mà nếu khi mà mình ăn không có chánh niệm, khi mình ăn không có chánh niệm, mình lo lắng, mình căng thẳng, mình nghĩ ngợi lung tung, thì với cái năng lượng đó nó không có chuẩn bị cho mình, mà nó lại đưa vào một cái từ trường rất là tiêu cực. Thành ra nó làm cho cái cơm của mình, cái nước của mình nó đã chuyển hóa thành ra khô, thành ra xấu, thành ra mốc meo. Thì như vậy chúng ta thấy cái đó là cái điểm thứ nhất, mà mình không thực tập đúng thì cái thức ăn nó nằm bên ngoài mình, nó đã chuyển hóa thành ra tiêu cực rồi. Cái điểm thứ hai nữa là tất cả những chất tinh bột, tất cả những chất tinh bột này nó được phân hủy bởi cái men amila trong nước bọt của mình, trong nước bọt của mình. Mà nước bọt, mình nói ngày hôm qua rồi, trong tất cả các dịch trong cơ thể mình thì nước bọt là cái dịch kềm tính nhất. Mà cái dịch càng kềm tính bao nhiêu thì nó làm cái con người mình nó được thư giãn, tỉnh táo, và cái hệ miễn dịch của mình nó mạnh nhất. Khi cái hệ miễn dịch mình nó mạnh thì nó phòng chống được cả bên trong những cái tác nhân gây bệnh từ bên trong cho tới bên ngoài. Còn ngược lại, khi mình ăn nhanh quá, khi mình ăn không có chánh niệm, thì như vậy cái cơm nó sẽ không được phân hủy trong cái miệng của mình bởi cái men amila trong nước bọt của mình. Thì như vậy nó chạy qua khỏi đây rồi mà nó không phân hủy, không xử lý, không tiêu hóa, không hấp thụ được thì nó phải đi đâu? Nó chạy xuống dưới bao tử. Mà khi rớt vào bao tử, bất cứ một cái thứ gì rớt vào bao tử thì bao tử nó sẽ bị kích hoạt. Mà bao tử kích hoạt thì nó sẽ tiết ra axit dịch vị, tức là cái axit rất mạnh. Nồng độ axit trong này nó gấp 1000 lần cái độ chua của chân mình là tối thiểu. Nhưng mà tiếp thay cái axit này nó chỉ dùng để phân hủy chất đạm, hay nói đúng hơn tức là đạm động vật nha. Đạm động vật tức là những cái mô thịt đó, những cái mô thịt mô cơ. Chứ đạm động vật, đạm thực vật thì nó không có cần axit nhiều. Chính những cái đạm động vật là thịt, là cá, nhất là thịt đỏ, thịt bốn chân cũng chất đạm, mà đạm mà của các loại cá, các loại hải sản thì nó dễ tiêu hóa hơn. Cũng chất đạm, mà đạm thực vật từ các loại đậu lại càng dễ tiêu hóa, dễ phân hủy hơn nữa. Thành ra cái axit trong bao tử này nó thường dùng để phân hủy chất đạm động vật có vú, tức là những cái loại động vật mà có cơ bắp, có sợi. Mà bây giờ mình đưa cái chất bột vào đây, mình đưa chất bột vào đây thì cái axit này nó không có làm việc được. Axit không làm việc tại vì nó không có chất thịt trong này để nó phân hủy, nó trung hòa, thì nổi cái axit này không thôi cũng đủ làm loét cái bao tử mình rồi. Nổi cái axit mà nó tiết ra để không có cái gì trung hòa với nó, phản ứng nó hết, thì cái lượng axit đó đã đủ làm loét cái bao tử của mình rồi. Huống chi là cái chất tinh bột mà mình đưa xuống đây, nó không có ai để xử lý nó, thì một lát nó làm sao? Nó lên men. Một lát nó lên men. Mà khi nó lên men thì nó lại làm tăng cái độ rượu, độ axit, và nó sinh hơi. Khi nó sinh hơi thì nó làm cái bao tử mình nó bị căng ra. Căng ra thì nó làm sao? Nó mỏng hơn. Thấy không? Giống như cái bong bóng này thôi. Khi mà mình càng thổi nó căng, nó lớn ra bao nhiêu thì nó mỏng bấy nhiêu. Thì như vậy, cái axit đó lại càng dễ thấm sâu vào bên trong những cái niêm mạc của bao tử hơn, và nó tổn thương sâu hơn. Rồi gì nữa? Khi mà nó sinh hơi thì nó sẽ bắt đầu nó bung cái nắp này lên và nó bắt đầu nó trào ngược. Thành ra lúc đó là mình sẽ bị loét luôn một dọc cái thực quản của mình, chứ không phải ở trong dạ dày không thôi. Thành ra chỉ nói với quý vị là cách ăn mà không chánh niệm không đúng thôi, là mình đã sinh ra tổn hại từ cái bao tử cho tới cái thực quản của mình, rồi cái bị trào ngược. Một cái yếu tố thứ hai nữa là mình cũng nói mấy hôm nay, tức là chúng ta không xả ra được đúng giờ vào buổi sáng. Vũ trụ đã sắp đặt là khi mình có xả ra được hết, tức là mình trả rồi thì mình mới được vay. Và khi mình xả ra hết được cái đường phổi, đường ruột già, tức là thể vô tướng, thể hữu hình, thì như vậy chúng ta thấy nếu như mình xả được hết toàn bộ cái phần dưới này nó trống rồi, thì lúc đó cái lực hút của trái đất nó đi xuống dễ dàng hơn, và cái lực hút chân không trong cái đường ruột của mình cũng kéo những cái trên này xuống dễ dàng hơn. Còn nếu ngược lại mình không xả ra được thì nó đóng kín mít ra, nó đóng kín mít toàn bộ ở đây, thành ra cái áp lực nó có đẩy lên. Do đó khi mà cho dù mình ăn đúng ra, cho dù mình ăn đúng, nó vẫn không có hấp thụ được nhiều đó, mà nó lại biến thành chất độc rác rưới hết, bởi vì toàn bộ cái từ trường ở trong đường ruột này của mình lúc đó nó đang bế tắc, và nó đang rác rưới chặt bẩn, dơ bẩn và vi sinh vi trùng không. Một cái điểm nữa là chúng ta ăn xong mình làm việc liền, có thể làm việc bằng tay chân hay là mình làm việc bằng trí óc, mà mình không cho nó nghỉ ngơi. Tại vì khi mình ăn xong thì toàn bộ cái tâm ý của mình nó phải được thư giãn, và tất cả những cái năng lực của nó phải dồn về ngay cái bao tử này để cho nó làm việc. Rồi sau khi nó làm việc xong xuôi thì nó bắt đầu nó phân phối, thì như vậy cái mạch máu nó phải được tập trung về ở ngay cái vùng bao tử, vùng ruột này. Nhưng mà khi mà mình làm việc tay chân thì lúc đó nó lại đi ra ngoài biên, đi ra cơ bắp của mình, mà nó không tập trung vào trong này, và trong này nó bị co thắt lại. Khi mình tập trung, mình làm việc về đầu óc của mình suy nghĩ, mình đọc sách, mình làm việc gì đó nha, thì như vậy nó sẽ tập trung vào trên não mình, và nó sẽ không có tập trung ở ngay đây, thì cũng vậy, mạch máu nó bị co thắt lại, nó không đủ sức để cung cấp cái năng lượng cho cái bao tử của mình làm việc. Và ăn nào làm việc rồi thì nó lại cũng không phân phối đi được, thì nó nằm trì trệ lại đó. Thì mình đã học rồi, chậm lại thì tốt biến thành xấu, nhanh lên thì xấu nó sẽ chuyển thành tốt. Thành đó là những cái nguyên nhân chủ yếu mà mình gây nên cái bệnh viêm loét dạ dày, thành tá tràng hay là xuất huyết, trào ngược, vân vân. Thì cũng trên cái nguyên tắc đó, những người mà làm việc sau khi ăn, đặc biệt là khi mà chúng ta đi học, và cái chương trình giáo dục ngày nay, của tất cả các học viện, mình phải nói là quá tệ, tệ có khi còn hơn cả cái chương trình ở bên ngoài thế gian. Thành ra cách đây 30 năm chúng tôi đã thưa với cố hòa thượng viện trưởng là, nhưng mà thực ra đó là chương trình sắp đặt của bên văn phòng thì kia, nói như vậy thì thà được giáo dục, như vậy nó không có kết quả gì tốt đẹp hết, mà mình là những người hướng dẫn cho người ta cả tinh thần cả thể chất, mà mình không có được cái thể chất tốt, không có cái tinh thần an ổn thì thà được giáo dục còn hơn đó. Và ngày nay thì càng ngày nữa nó là cái hệ thống giáo dục trong các càng tệ hơn nữa. Đúng nguyên tắc giáo dục của các từ viện là người ta phải có cái thời khóa ha, và mình học để làm sao mình ứng dụng được, chứ còn bây giờ mình cứ dồn nén, cứ ép chạy theo cái số lượng không, không có một cái chất lượng tí xíu nào cả. Rồi đưa đến cái sức khỏe của mình cũng không có, cái tinh thần của mình không có, và cuối cùng mình đi ra cái bằng cấp để được làm cái gì ha. Thành ra chúng ta thấy là đó là những cái mà nó tạo nên cái bệnh, và từ cái bệnh này thì nó sẽ dẫn đến tất cả những cái bệnh khác. Tại vì chúng ta nên nhớ là gì, khi mà mình nằm trong bụng mẹ ha, khi mình nằm trong bụng mẹ hay là tới 5 tuổi là mình sử dụng cái tiên thiên khí. Tiên thiên khí là mình lấy được cái năng lượng của vũ trụ, rồi mình theo cái tần số của cái thân trung tâm mình gá vào, và lúc đó mình còn rất là chân dân và mình được cái năng lượng đó nó duy trì. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình lớn lên dần đó, mình phải suy nghĩ, phải làm việc và mình bị dính mắc bên ngoài, thì cái tiên thiên khí đó nó giảm dần. Và nó giảm dần thì mình phải lo cái gì khác để mình bù đắp vào, thì cái đó gọi là hậu thiên khí. Hậu thiên khí tức là những cái khí của vũ trụ sau. Cái tên của hậu thiên khí nó còn có cái tên khác là cốc khí hay là vị khí. Cốc là gì? Cốc là ngũ cốc, tại vì chế độ ăn, hay nói đúng hơn là nguồn năng lượng cung cấp cho con người của mình chủ yếu phải từ ngũ cốc ha. Từ ngũ cốc đó là từ những chất tinh bột. 65% cho tới 70% chế độ ăn của mình phải bao gồm chất tinh bột. Cái nguồn năng lượng của tinh bột này cung cấp 90% calorie cho các sự hoạt động của mình. Khi nào nó không đủ thì nó bắt đầu lấy tới một phần nhỏ của chất béo mà thôi. Thành ra nó gọi là cốc khí là như vậy. Tại sao nó gọi là vị khí? Bởi vì cái bao tử của mình, tiếng đông y nó gọi là vị, chính cái bao tử này mới là cái nơi chứa cái thức ăn của mình đầu tiên và xử lý cái thức ăn của mình nhiều nhất. Thành ra nếu như chúng ta bị tổn hại cái này là chúng ta bị tổn hại cái khí lực của mình, và càng ngày mình càng suy sụp. Nếu không có cái khí này, thì không thể nào bồi vào cơ thể mình cho thận, cho não. Tại vì cái thận của mình thường nghe nói là tinh khí thần, tức là nó phải chuyển hết tất cả những cái nguyên liệu mình đưa vào, nó lấy những cái tinh hoa nhất. Mà tinh hoa nhất đó từ ai mà chế tạo ra? Từ cái hệ tiêu hóa này của mình. Nếu không lấy được những cái tinh hoa đó ra, không chuyển thành cái khí được, thì mình không có khí lực. Mà khí đó mà không chuyển thành cái thần, mình không có thần sắc, mình không có cái tinh âm, cái sáng suốt với nhạy bén. Thành ra đầu tiên hết là mình phải nhờ cái bao tử này, cái vị này. Mà nếu mình bị tổn hại cái này thì coi như khí lực của mình cũng bị suy sụp, não bộ của mình cũng bị suy sụp. Thì như vậy thể chất và tinh thần của mình không có cái nào có được hết đó. Thành ra chúng ta cần phải điều chỉnh lại, xem xét để coi cái đời sống hàng ngày của mình, cách tiêu thụ của mình, và cái cách sinh hoạt của mình. Nếu như mình không điều chỉnh lại, càng uống thuốc, càng uống thuốc bao nhiêu thì quý vị sẽ thấy càng bị nó rối loạn bấy nhiêu, chứ nó không giải quyết được vấn đề đâu. Tại vì mình không trị cái gốc bệnh mà mình đi trị cái ngọn thì nó sẽ càng rối tung thêm. Thì có thể là ngày mai chúng ta sẽ đi đến cái cơ chế của thuốc, cái cơ chế của thuốc, dù là thuốc Tây hay là thuốc Đông, chúng ta cũng phải hiểu cái nguyên tắc của nó thì mới sử dụng được đúng đắn. Đó thì đó là cái bệnh bao tử. Nó còn một cái nữa là khi mà mình có cái tật ăn vặt, khi mình có cái tật ăn vặt thì tại sao? Tại vì cái đoạn thực, tất cả những cái gì mình đưa qua đường miệng càng thô bao nhiêu thì cái thời gian gián đoạn của nó phải càng dài bấy nhiêu. Trong cái đoạn thực này mình có chất đặc và chất lỏng. Chất lỏng mình có thể đưa được thường xuyên hơn là mỗi một giờ, với cái số lượng chẳng hạn như mình nói là một ly 250ml này, thì cứ trong một giờ mình được quyền đưa vào một ly thức ăn lỏng này. Nhưng mà nếu thức ăn đặc, thức ăn đặc hơn thì phải mỗi 2 giờ, và thức ăn cứng thì phải mỗi 4 giờ mình mới được đưa vào. Mà nếu mình đưa cái thức ăn không đúng cái trật tự của nó như vậy thì nó sẽ không có cái thời gian ngưng nghỉ, nó sẽ không làm việc một cách đồng bộ. Nó phải đi từng cái giai đoạn một, nó làm việc dây chuyền mà. Thành ra khi mà cái dây chuyền này nó trật đường rầy một cái khâu rồi là tất cả những khâu khác đều bị trật đường rầy hết. Thành ra cái ăn vặt là một cái nó gây tổn hại đầu tiên hết cho cái bao tử của mình, mà nó rối loạn luôn cả cái hệ thần kinh nội tiết của mình luôn. Cái thứ ba, chúng ta ăn không đúng giờ. Chúng ta ăn không đúng giờ. Mà ở đây thì hầu hết các tự viện mình là đều có cái chế độ ăn sáng và ăn trưa đúng giờ. Thì như vậy tại sao cái không đúng giờ kia nó xảy ra ở đâu? Do có khi mình ăn trật giờ buổi tối, mình thấy về mình đói bụng quá mình ăn. Và không biết ở đây như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy những nơi khác có khi có thức ăn bình thường không chịu ăn mà mê cái gì? Mì gói. Mới chết cái thứ đó là nó độc từ ngoài đến trong, từ cái mì đến bột nêm, cái dầu. Thậm chí chỉ ngửi không thôi là cũng đủ chết rồi. Tại sao chỉ ngửi không thôi mà đủ chết? Là tại vì hầu hết ngày nay tất cả các lương thực của mình đều dùng hương vị giả, đều dùng hương vị giả hết. Thì như vậy mình đã lừa chính ngay cái khứu giác vị giác mình, tức là mình lừa chính ngay cái bộ thần kinh của mình rồi. Thành ra chỉ nổi hửi không thôi, mình ngửi không thôi, là khi mình ngửi mà nó theo cái phản ứng tự nhiên của nó, hay là theo cái đúng, nói đúng hơn tức là theo cái tập khí mà nó đã được phân tập nhiều đời rồi. Tức là chẳng hạn như khi mình ngửi cái mùi thịt, khi mình ngửi thấy cái mùi thịt thì nó sẽ chuẩn bị, nó báo về bộ chỉ huy để bộ chỉ huy điều tiết ra bộ phận nào phải chịu trách nhiệm tiết ra cái dịch tiêu hóa nào, cái men tiêu hóa nào. Mình ngửi cái nồng độ bao nhiêu thì nó sẽ chuẩn bị nó tiết ra bấy nhiêu đó, để nó đón tiếp, nó xử lý. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng cái hương vị giả, nó nồng, tức là nó đậm hơn cái thật, thì như vậy nó sẽ phải tiết ra nhiều hơn. Nhưng mà cái mình đưa vào là không thật, thì như vậy nó đã rối rồi, cái nó tiết ra nó không có ai xử lý trung hòa hết, thì chính cái đó nó tấn công mình. Thành ra đó là tự mình lừa mình. Mình nói đó là trên đời sống, trên đời sống thế tục. Còn nếu mình nói trên cái đời sống tâm linh của mình, tức là mình cứ bị nó dụ mình cứ bị nó nắm đầu mình, và mình đã bị mờ mà mình còn bị lừa, mà chính mình lừa mình. Người khác lừa mình thì không sao, nhưng mà chính mình lừa mình thì coi chừng càng ngày nó càng rối. Thành ra có nhiều người có thức ăn ăn không chịu ăn mà cứ đi ghiền mì gói, ghiền những cái thức ăn chế biến sẵn, thì cái đó là cái mà nó gây cái rối cho mình. Thành ra mình phải điều chỉnh lại cái đó. hầu hết tất cả những cái thứ thức ăn chuẩn bị sẵn ngày nay đều dùng hương vị giả hết cả. Đó. Rồi thì đó là cái bệnh thứ nhất. Đó là cái bệnh thứ nhất mà chiếm đại đa số trong cái hồ sơ bệnh án. Cái bệnh thứ hai là thiểu năng tuần hoàn tinh, tuần hoàn não. Thì cũng vậy, chúng ta biết ai là cái người điều khiển nó. Ai là cái người điều khiển nó? Trước hết là thần kinh não bộ, là ông chủ của mình. Từ cái hệ thần kinh này nó mới bắt đầu, nó điều khiển hết tất cả những cái cơ quan hệ thống khác. Mà hệ thống tim mạch tuần hoàn là một cái hệ thống khá quan trọng để thực hiện cái lệnh của não bộ này, để duy trì cái sự tồn tại, cái trạng thái cân bằng trong con người mình. Cái hệ thống của nó rất là sâu. Như chúng tôi thưa với đại chúng, tức là cả một cái hệ thống đường giao thông của nó là 100 mấy chục ngàn cây số, chứ không ít. Và cái đường của nó không có lo, không có to, không có thẳng ngay như những con đường giao thông hay những cái sông rạch ở bên ngoài của mình. Nó rất là nhỏ bé, nó rất là quanh co khúc khuỷu, mà nó còn bị chen lẫn ở giữa những cái lớp mô cơ của mình nữa. Nó bị những cái lớp cơ bắp của mình nó bao bọc dày xung quanh. Thành ra khi mà mình ăn mà không có chánh niệm, không có tập trung, không có một cái năng lượng an lành, thì cái thực phẩm đó, thứ nhất là nó đã biến thành cái chất độc, tức là nó bắt đầu nó khô, nó dính, nó mốc. Đó là bên ngoài. Khi chúng ta đưa vào tới cái miệng của mình mà nó không tiếp nhận, giả sử khi mình đưa chất độc vào miệng mình mà mình có mặt trọn vẹn, có ý thức, nó tiếp nhận được, nó biết đó là chất độc, thì nó làm gì? Quá tải của nó ói ra liền, nó đẩy ra liền. Tại vì mình nói là tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái linh tánh mà. Tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái linh tánh. Không riêng gì con người mình, mà kể cả một cái cây, mình nhét nó vào một góc, nó cũng phải tìm vươn ra cái chỗ có ánh sáng mặt trời, cái rễ của nó phải hướng về cái nơi nào có hơi nước, chứ đừng nói là có nước. Rồi kể cả một cái hạt bụi, mình cũng nói rồi, một cái hạt bụi mình tưởng nó là vô tình, vô tri, vô giác, nhưng mà nó là tập hợp một cái hành tinh, một cái thái dương hệ của những con vi trùng, những con siêu vi trùng. Mà khi mà mình đưa thuốc tới là nó chạy tán loạn, nó tránh, nó né, và nó tìm cách để nó phòng vệ, nó hóa nang, nó mặc áo giáp, vân vân. Đó, thành ra không có một cái loài chúng sanh nào mà muốn chết hay là muốn sống trong cái điều kiện mà khổ đau, khốn khổ hết trơn đó. Nó phải tìm đủ mọi cách, nó tránh né, nó phòng vệ nó. Thành ra khi mà mình đưa vào một cách có tỉnh giác, thì nếu quá khả năng chuyển hóa của nó sẽ phản ứng bằng cách ói ra liền, nó đẩy ra liền. Nhưng mà nếu mình đưa vào mà ở trong cái khả năng hấp thụ và chuyển hóa của nó, thì chính đó là phản ứng chủng ngừa của mình. Giống như khi mình chủng ngừa, phải không? Khi mình chủng ngừa tức là mình phải xem thử coi là mình chọn cái con vi trùng nào, cái con siêu vi trùng nào, và mình đưa vào một cách có ý thức. Nếu mình chủng ngừa mà cái lúc mà mình đang yếu, mình vừa chủng ngừa xong nó quật mình liền, nó làm mình gây sốt, nó hành mình khi mình bị bệnh liền. Quý vị thấy chưa? Còn nếu mà mình chủng ngừa mà mình đúng lúc cái người mình đang mạnh khỏe, đang bình thường, thì khi mình chủng ngừa, mình đưa cái chất độc vào người mình thì nó sẽ phản ứng, nó tạo ra kháng thể để nó giúp mình. Khi mà cái con vi trùng đó đến thật và đến rất nhiều thì nó đã có sẵn sàng lính trong này để nó chiến đấu, nó chống lại cho mình rồi. Thành ra tương tự như vậy, khi mình đưa cái thức ăn, thức uống mà có cái chất độc mà một cách chủ động, hay là nó biết, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình có cái phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Rồi khi mà mình chủ động, mình ý thức rõ ràng, thì như vậy cái hệ miễn dịch của mình hay là cái tinh thần của mình, nó là ở trong cái từ trường tích cực, năng động và tốt đẹp. Thành ra khi mình đưa cái chất độc vào, nó đã bị chuyển thành ra cái từ trường tích cực, thành ra cái chất tốt đẹp rồi. Quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao mình thấy không phải là bậc thánh đâu. Ngày xưa Osawa tại sao dám uống một chai thuốc độc trước khi lên diễn giảng? Tại sao tất cả những vị tổ của mình đều bị đầu độc hết mà không chết? Là tại vì người ta luôn luôn có cái ý thức. Thứ nhất là người ta luôn luôn có cái ý thức rất là tỉnh giác. Thứ hai là cái năng lượng dương tính tích cực. Cái lòng từ bi, tức là mình nói là tất cả những cái lòng từ bi, tất cả những cái sự tỉnh giác, tất cả những cái nội lực của các bạn, đó nó đều chuyển lại một cách tổng quát là cái từ trường nó dương tính, nó mạnh mẽ, nó tích cực. Thành ra khi đưa cái chất độc vào nó đã chuyển rồi, nó không có tác động được mạnh mẽ. Và một cái điểm nữa là các ngài đã vượt qua, không bị lệ thuộc nhiều vào những cái tầng đoạn thực này nữa. Không còn bị lệ thuộc vào cái tầng đoạn thực, tức là người ta nuôi dưỡng cái thân của ta bằng những cái tầng năng lượng cao nhiều hơn rồi. Thành ra người ta không còn lệ thuộc, thành ra lúc đó người ta không ăn vài ba ngày, vài ba tuần nó cũng chẳng có sao. Người ta ăn bằng cái tầng năng lượng ở trên này. Và thậm chí khi mà những người mà người ta đến cái điểm cao hơn nữa, siêu đẳng hơn nữa, là quý vị thấy người ta ăn miễn chay, ăn kim loại và cũng chẳng hề hấn gì cả. Đó thì để cho mình thấy rõ ràng là đây là nó có cái nguyên tắc khoa học rõ ràng trên cái phương thức mà sử dụng bốn loại thức ăn này. Khi mà mình biết sử dụng cái tầng cao hơn để chuyển hóa cái tầng thấp hơn, dùng cái tầng cao hơn để nuôi dưỡng mình, để nó đồng bộ với cái sự phát triển của thân của mình, của tâm của mình. Thành ra nếu như chúng ta đưa vào đây mà chúng ta không có đủ sự trọn vẹn chuẩn bị hay tỉnh giác, thì chính những cái thức ăn đó, những cái chất độc đó, những cái hóa chất đó, nó bị lọt sổ, tức là nó vượt qua biên giới này mà không báo động kịp thời, thì nó càng đi sâu xuống dưới bao nhiêu thì nó càng nguy bấy nhiêu. Và khi mà nó càng đi sâu xuống dưới thì nó càng bị khó phát hiện, nó càng làm cho bế tắc sâu hơn. Giả sử như bây giờ cái tai nạn của mình ở ngoài đường nha, mà khi mà vừa mới bị cái tai nạn thì người ta báo liền, người ta chặn từ ngay ở ngoài cái ngã ba ngã tư lớn, đừng cho xe dồn vào nữa, và người ta đổi cái chiều đi đi, phải không? Người ta bắt đầu người ta hướng xe đi qua cái ngõ khác, thì như vậy nó sẽ không tiếp tục nó dồn vào đây để nó gây cái sự bế tắc trầm trọng hơn, làm cho mình phải giải quyết lâu hơn. Còn nếu mà mình không có chịu, khi mà mình bị mà mình không có báo động thì xe nó cứ dồn tới một lát là từ này ra tới túc ngoài kia nó kẹt cứng hết, thì lúc đó cảnh sát công an muốn đi vào cũng khó. Rồi giả sử bây giờ người ta muốn kéo cái xe bị hư đó ra, xe cứu thương muốn vào cũng vào không có được. Thành ra chúng ta thấy khi mà nó càng đi vào sâu bao nhiêu thì nó gây bế tắc bấy nhiêu, gây chậm lụt bấy nhiêu. Thì khi mà nó chậm lụt, nó bế tắc lại như vậy thì những chất dinh dưỡng mình đưa vào đều biến thành rác rưới chất độc hết. Và không có đủ cái chất dinh dưỡng thì làm sao? Không đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể mình làm việc thì mình sẽ càng ngày càng yếu hơn, càng chậm lụt hơn. Và càng yếu hơn, càng chậm lụt hơn nữa thì nó lại càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn, tức là những cái chất dinh dưỡng mình đưa vào lại biến thành rác rưới độc tố. Thì đó là trong hệ động mạch của mình. Trong hệ động mạch của mình là cái nhiệm vụ chính yếu là đưa chất dinh dưỡng, đưa dưỡng khí, đưa lính bảo vệ đến, và đưa cái năng lượng, tức là cái thân nhiệt của mình đến, đưa những cái năng lượng tốt đẹp đến. Thì cái hệ động mạch nó tiếp theo là cái hệ mao mạch, tức là những cái sợi gân máu, hay là những cái mạch máu li ti mà mình thấy nó như chỉ đó. Thì tất cả những hệ thống đó đều được trợ giúp bởi cái bơm rất là mạnh, tức là trái tim của mình. Và một cái nữa là lực hấp dẫn của trái đất. Tại vì tất cả những cái đó, những cái động mạch và mao mạch mà nó đi từ bên trong ra, từ trên xuống dưới, chỉ duy nhất có một cái đi ngược đường là cái động mạch đi lên não bộ mà thôi. Nó được cái sức bơm của trái tim nhưng nó không được cái sự trợ giúp của cái lực hút của trái đất. Như vậy nó vẫn tốt đẹp hơn là cái hệ thống ngược lại. Hệ thống ngược lại là hệ thống tĩnh mạch, nó phải làm cái nhiệm vụ. Khi mà hệ thống động mạch đổ tế bào ra thì nó đem chất dinh dưỡng ra. Chúng ta cứ tưởng tượng là một cái xe, tức là những tế bào làm việc của nó đi. Nó đi tới là bằng đường động mạch và mao mạch, nó đi về là bằng đường tĩnh mạch. Thì như vậy mỗi tế bào, mình lấy ví dụ như nó là một chiếc xe, nó chất đầy trên này cái gì? Chất đầy trên này là chất dinh dưỡng để cho mình làm việc. Nó chất đầy trên này là oxy, dưỡng khí để mình đốt hết tất cả những cái chất thức ăn đó thành ra calorie cho mình. Nó chất trên này là những anh lính bảo vệ để nó đưa tới biên giới để phòng thủ. Và nó chất trên này là những cái năng lượng nồng ấm tích cực để điều hòa, duy trì cái thân nhiệt ấm áp của mình. Những cái năng lượng tích cực, ha, mình gọi là những cái từ trường dương, ha, tốt đẹp, khí dương đó. Thì khi nó vận chuyển theo cái đường động mạch và cuối cùng mao mạch là nó tới nơi, nó phân phối, nó đổ ra. Thì nếu nó đổ ra nhiều bao nhiêu thì mình sẽ có nhiều năng lượng bấy nhiêu, nhiều calorie bấy nhiêu, nhiều lính bảo vệ bấy nhiêu, và được cái năng, cái người mình nó ấm áp, nó sung mãn, nó tích cực. Và khi nó đổ ra nhiều bao nhiêu thì cái xe nó trống bấy nhiêu, nó sẽ lấy lại cái gì? Nó đổ ra dinh dưỡng nhiều bao nhiêu thì nó lấy cặn bã rác rưới về nhiều bấy nhiêu. Nó đổ ra khí dưỡng khí là oxy nhiều bao nhiêu thì nó sẽ lấy lại khí carbonic là chất thải nhiều bấy nhiêu. Nó đổ ra lính mới, lính bảo vệ nhiều bao nhiêu thì nó đem những cái anh chàng bị thương tích hay là những cái anh chàng tù binh đi về. Nó đưa ra cái năng lượng ấm áp cho mình, cái từ trường tích cực thì nó lấy về những cái từ trường âm tính, những cái lạnh lẽo, những cái khí âm, khí độc, và nó theo cái đường tĩnh mạch nó đi về. Thành ra cái đường động mạch là cái đường cung cấp chất dinh dưỡng và những thứ tốt đẹp. Cái đường tĩnh mạch là cái đường vận chuyển rác rưới chất độc cặn bã. Quý vị thấy chưa? Nó làm việc hai chiều như vậy. Thành ra khi mà mình bị cái đường động mạch này mà nó chậm lụt, nó bế tắc, khi mà mình bị cái đường động mạch này nó chậm lụt, nó bế tắc lại, thì xe này sẽ không đưa được hết tất cả những cái tốt đẹp tới nơi. Mà không có đầy đủ thì mình sẽ không đủ năng lượng, thành ra cái người mình nó mệt mỏi, nó bần thần, đầu óc của mình không đủ dưỡng khí, nó có lơ mơ, không có tỉnh táo, nha. Không có lính miễn dịch từ tất cả những cái bên ngoài nó tấn công vào mình dễ dàng hơn. Rồi không có cái năng lượng dương tính thì những cái âm khí, độc khí, tà khí nó lại lấn vào. Thì như vậy không đổ ra thì làm sao có chỗ để đưa cái đi về. Thành ra rút cuộc rác rưới cặn bẩn, những cái thứ tiêu cực không được đem về xử lý. Mà cái đường đi thì lại được cái trái tim này nó bơm, nó trợ giúp. Nó được cái lực hút của trái đất kéo ra, được tất cả những cái thuận lợi hết. Còn cái đường nó đi về ngược lại thì không có ai cả. Cái đường nó đi về ngược lại thì nó phải đi ngược cái lực hút của trái đất ra, đi từ ngoài vào trong, đi từ dưới lên trên, mà không có ai giúp nó, không có cái máy hút, không có máy hút. Thì như vậy nó phải nhờ cái gì? Nó nhờ hai cái. Nó nhờ thứ nhất là cái lớn kéo cái nhỏ. Tại vì khi nó đi ra thì từ cái lớn nó đẩy ra cái nhỏ, khi nó đi về thì cái nhỏ nó chạy vào cái lớn. Đó là một cách, giống như mình đang kẹt xe, phải không? Đang kẹt xe trong đường nhỏ, mình ra đường cao tốc mình sẽ chạy nhanh hơn, dễ dàng hơn, thì đó là cái lực thứ nhất của nó. Cái thứ hai là nó phải nhờ các cái cơ bắp này. Nó nhờ cơ bắp nó co bóp thì nó mới đẩy lên tí xíu, co bóp nó đẩy lên tí xíu. Thành ra nếu như mình không chịu vận động, nếu như mình không chịu vận động hoạt động thường xuyên thì nó sẽ không co bóp. Cơ bắp không co bóp thì nó sẽ không đẩy được cái hệ tĩnh mạch của mình. Đó, cái hệ tĩnh mạch của mình, thành ra chất độc nó cũng không được thải ra. Thành ra chúng ta mấy ngày nay mình bị tất cả những cái bệnh đường trong máu, mỡ trong máu là do cái con đường động mạch này cái con đường mau mặt này của mình nó bị tắc nghẽn, nó chậm lụt lại thôi nha. Huống chi là nó đi ngược lên cái não nữa, nó lại ngược cái dòng, ngược dòng, ngược cái lực hút của trái đất. Thành ra nếu như mình không có vận động, giả sử bây giờ mình ăn uống đúng, mình ăn uống đúng tức là mình ăn ít, mình ăn thức ăn sạch, mình ăn có chánh niệm, vân vân, tức là tất cả mọi cái bên ngoài mình đều làm tốt hết, từ ở bên ngoài này cho đến trong cái đường ruột này, mình ăn ít, có chánh niệm, thức ăn rất tốt, rất dinh dưỡng đó. Nhưng mà khi nó vào tới trong máu rồi, cái con đường đi nó quá dài, nó quá ngoằn ngoèo, quanh co khúc khuỷu, và nó bị kẹt trong những cái đường ống nhỏ bé như vậy. Thành ra mình không vận động, không thư giãn thì nó sẽ cũng không có làm được cái việc cho mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nói quý vị là mình phải cân bằng ha. Mình phải cân bằng giữa cái tỉnh trong tỉnh và cái tỉnh trong động thì mình mới có thể làm được. Tại vì sao? Tại vì nếu như khi mà mình đã bắt đầu có được cái nhận thức đúng đắn của mình rồi, nếu như mình có cái nhận thức đúng đắn về thân của mình không phải là cấu trúc vật chất cứng nhắc, cái thân vật lý của mình nó không phải thô cứng, nếu như mình sống bằng cái tâm tỉnh giác của mình, hay là với cái nhận thức đúng đắn, thấy rằng tất cả toàn bộ trong thân của mình là những cái phân tử nước 70%, là những cái vật chất nhỏ bé linh hoạt chuyển động liên tục, hay là nếu như mình nhận thức được đúng đắn hơn nữa, toàn bộ cơ cấu thân xác mình chỉ là những cái sóng năng lượng di chuyển liên tục, nhanh và nhẹ nhàng, thì nếu mình sống theo đúng cái nhận thức được như mình của mình như vậy, thì tất cả cái gì mình đưa vào nó đều chạy, đều chuyển, đều biến hết, không bị kẹt lại. Nhưng mà mình chưa sống được như vậy ha, mình chưa có thể có cái nhận thức tỉnh giác được liên tục như vậy, thì khi mình đưa vào nó cũng vẫn bị chậm, bị kẹt như thường. Và nếu nó bị chậm, bị kẹt lại như vậy thì cái tốt sẽ biến thành cái xấu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cân bằng ha, phải cân bằng giữa cái tỉnh trong tỉnh và cái động trong tỉnh, ngay cả khi mình nhập thất cũng vậy. Ngay cả khi mình nhập thất là mình không bị một cái yếu tố gì bên ngoài nó chi phối hết, không bị tiếng động âm thanh, tức là tất cả 6 căn của mình hoàn toàn đóng lại, không bị cái gì nó tác động. Nói đúng hơn là 5 căn của mình bên ngoài hoàn toàn đóng hết, không bị cái gì nó tác động, nó chi phối thêm. Nhưng mà cái căn thứ 6 của mình vẫn còn hoạt động khi mình vào thất. Cái ý thức của mình, cái tàng thức của mình, tất cả những cái niệm khởi quá khứ nó vẫn khởi lên, mình vẫn còn bị dính mắc vào cái đó, thì nó vẫn trì trệ, nó vẫn làm cho mình bị nặng nề bế tắc như thường. Thành ra những người nào nhập thất mà không hiểu được cái nguyên tắc này, bị bể thất hay không thành công thất, tại vì không có sức khỏe và không có đủ cái dưỡng khí, thì làm sao mà trí tuệ nó phát sanh được ha? Làm sao nó phát sáng được? Mà nó càng bị, như chúng tôi nói quý vị đó, tức là nó càng, khi mà mình không thực tập cái động, cái tỉnh trong động đó, để cân bằng lại cái tỉnh trong tỉnh, thì lúc đó khi mình ngồi cái thân của mình tỉnh thì cái tâm của mình nó động. Đó là sự cân bằng của nguyên tắc vũ trụ. Thành ra mình không thể nào an tâm được nữa, mà mình lại tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Tại vì cái sự làm việc của sóng não của mình ha, là cái tiêu hao năng lượng nhiều nhất. Quý vị nhìn thấy những người ta làm việc ngoài đồng, chân lấm tay bùn, người ta làm việc cả ngày, nhưng mà người ta mập mạp, người ta khỏe khoắn. Còn những cái người mà làm việc văn phòng, thấy không, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà suy nghĩ căng thẳng, người nào cũng mệt mỏi, cũng ốm o, cũng bệnh tật nhiều hơn những người làm việc bên ngoài. Thành ra cái đời sống của mình càng ngày nó càng công nghiệp hóa đi, càng ngày nó càng đi vào dịch vụ nhiều hơn, mà mình không còn làm về tay chân nữa. Điều kiện sống càng đầy đủ, càng thoải mái bao nhiêu, cái sự hoạt động về tay chân và sống với thiên nhiên của mình càng giảm dần. Thành ra từ đó nó tạo nên tất cả những cái bệnh của thời đại là như vậy. Thành ra nếu như mà mình không tập luyện đều đặn thì không cách nào tránh được những cái bệnh đường trong máu, mỡ trong máu cao, huyết áp, thiểu năng tuần hoàn tim, thiểu năng tuần hoàn não. Mà may mắn May mắn là quý vị nên nhớ là tất cả 70-90% thể dịch là nó nằm trong cái hệ tuần hoàn rồi đó, và trong cái não bộ của mình. Mà nếu như mình vận dụng được nó thì chính nó sẽ làm lưu chuyển nhanh hơn, nó thải chất độc ra cho mình lẹ hơn. Nhưng mà nếu mình không thực tập được thì nó lại làm tích tụ những chất dinh dưỡng để biến thành chất độc. Đó, biến thành chất độc. Không những không cung cấp năng lượng đủ cho mình mà nó lại càng bị biến thành rác rưới, thành ra chất độc, để nó làm cho cái thân của mình dơ dáy hôi hám hơn, làm cho cái tâm của mình, cái não bộ của mình nó mờ mịt hơn. Thành ra phải vận động nha, phải vận động, mà vận động phải ở bên ngoài chứ không phải ở trong nhà. Tại khi mình vận động, mình co bóp như vậy, đòi hỏi một cái điều rất quan trọng là mình phải hít cho đầy đủ dưỡng khí ha, mình phải hít cho đầy đủ dưỡng khí. Một ngày mình ăn nhiều lắm là từng 3 lít thức ăn cứng. Mình ăn 3 tô cơm, 3 tô phở gì đó, nhiều lắm mình bỏ vô cái lít mình đông là chừng 3 lít là nhiều lắm rồi. Một ngày mình uống chừng 6 lít nước là bể bụng rồi. Nhưng một ngày mình uống bao nhiêu lít không khí? Có ai biết không? Một lần hít vào thở ra gần 4 lít. Trung bình trong đời sống hàng ngày của mình nhẹ nhẹ như vậy phải 15 lần một phút. Trừ phi là khi nào mình vào trong thiền định thì lúc đó mình mới bắt đầu giảm xuống còn 10 lần, và định sâu thì còn 8 lần trong một phút. Còn hơi mà lăng xăng tí xíu là nó lên tới 18-20 lần, hơi lo lắng bực bội nó lên tới 25 lần. Thì như vậy bình thường trong đời sống thiền môn của mình là mình khoảng 15 lần trong một phút. Thì như vậy một phút mình cần 60 lít, gấp 10 lần nước cho một ngày. Một giờ có 60 phút nhân lên là 3.600 lít. Và một ngày 24 giờ nhân lên gần 90.000 lít không khí. Trong không khí thì lượng oxy nó chiếm tối đa, nếu mà bầu không khí trong lành tốt đẹp ở những nơi cây xanh thoáng mát thì nồng độ oxy nó có thể chiếm lên được 20%. Thì nếu mà mình hít 90 ngàn lít không khí thì mình được khoảng chừng 17-18 ngàn lít dưỡng khí. Thì như vậy quý vị thấy 18 ngàn lít dưỡng khí so với 3 lít thức ăn cứng và 6 lít thức ăn đặc thì nó gấp mấy ngàn lần, 3.000 lần, mà mình đâu có quan trọng tới nó đâu, mình không có để ý tới nó. Thành ra cái hít thở không khí, dưỡng khí là cái rất quan trọng. Mà nếu như mình không vận động, không ra bên ngoài thì mình tiêu. Càng đưa thức ăn dinh dưỡng vào nhiều bao nhiêu mà càng thiếu dưỡng khí thì nó càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Và khi mà nó thiếu dưỡng khí thì nó bắt buộc cái gì? Bắt buộc tim phải làm việc nhanh hơn. Tại vì thay vì anh chở một chiếc xe, anh bỏ xuống hết thì nó đủ lính để nó làm việc. Nếu như cái xe này là nó chở đầy đủ lính hết để nó bỏ xuống một cái thì nó đủ nhân sự nó làm việc rồi. Nhưng mà bởi vì anh không có hít thở đủ, cái nồng độ oxy nó không đủ, nó chỉ có 50% thôi, thì anh phải chạy 2 chuyến, phải không, mới đáp ứng đủ cái nhu cầu của nó. Thì nó phải làm việc gấp 2, gấp 3 lần lên. Mà khi nó làm việc nhiều hơn thì nó làm sao? Phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Mà mình không cung cấp năng lượng cho nó thì càng ngày nó càng tụt xuống, càng ngày nó càng mệt mỏi, càng yếu đuối. Là mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn. Càng mệt mỏi, yếu đuối bao nhiêu thì càng làm biến vận động, thì nó lại đi vào chậm lục, bế tắc, để chất dinh dưỡng lại biến thành rác rưới chất độc. Cứ thế là mình đi vào cái vòng luẩn quẩn. Thành ra chúng ta phải tập. Và một cái điểm cũng rất là quan trọng nữa là đặc biệt ngày nay khi mà chúng ta không có cái tỉnh giác. Nhiều hồi chúng tôi nói chơi nhưng mà nói thiệt, tức là mình phải chọn được cái pháp môn mình tu tập cho nó đúng đắn. Mà bản thân chúng tôi thì chúng tôi rất là biến, chỉ thích làm sao mà ngồi yên, thân không hao tốn năng lượng, miệng không hao tốn năng lượng và ý không hao tốn năng lượng. Kéo chân lên nhắm mắt kiếm một chỗ nào ngồi gốc cây nó khỏe. Còn bây giờ mình tụng kinh tay phải gõ mõ, phải thỉnh chuông, phải đi khánh, phải đi linh, lắc tới lắc lui cũng mỏi tay, phải không? Tụng kinh cũng mỏi miệng, và phải nhớ kinh cũng phải mỏi óc. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà cái đáng nguy là gì? Cái nguy á, là chẳng hạn như khi mình không lắng nghe theo mình, nếu giả sử như mình trì kinh thì mình đỡ lắm, nhưng mà khi mình càng tụng kinh nhiều bao nhiêu thì sao? Cái nghề này là cái nghề tổn hại sức khỏe nhiều nhất ha. Cái nghề mà phải nói, tức là mình bị thoát cái khí của mình ra đó, đó là cái tổn hại năng lượng của mình nhiều thứ hai sau cái não. Cái não của mình nó phóng tâm đi rồi nó hao tốn năng lượng nhất. Và cái thứ hai là cái hơi này. Đó là lý do tại sao các vị thiền sư là người ta không mở miệng. Người ta nói là giữ cái miệng với cái quạt mùa đông là như vậy. Người ta mới đủ cái lực để người ta đẩy nó lên trên cái não bộ của người ta. Người ta mới phát tuệ được, người ta mới thăng hoa được. Còn nó mới tới dinh dưỡng với này, nó đi ngang đây nó thoát ra hết rồi, làm sao nó lên tới trên này được. Thành ra khi mà mình tụng kinh nhiều quá mà mình không biết cách lắng nghe cơ thể của mình, mà không tập luyện đủ, thì mình bị thoát khí, mất khí rất nhiều. Rồi mình hít cái gì? Mình vẫn còn cái thói quen là mình đốt hương, đốt trầm, đốt nhang. Bây giờ bao nhiêu chùa mà có được cái trầm thiệt? Thực sự nếu mình đốt cái hương trầm thiệt thì mình chỉ ngồi yên, mình hít thở nó, thì tự nhiên là thần kinh, mạch máu, cơ bắp của mình nó thư giãn liền. Đó là trầm thiệt. Và đó là lý do tại sao ngày xưa người ta sử dụng những cái hương liệu đó, người ta gọi là truyền thông với cõi trên được. Và tại vì khi mà những cái hương vị đó, nó là gì? Nó là những cái, nó gọi là essential oil, tức là những cái tinh dầu tinh khiết. Mà tinh dầu thì nó có mùi hương, mà mùi hương thì nó đi đâu? Nó đi lên, càng lên bao nhiêu nó lan tỏa ra lớn bấy nhiêu, nó nhẹ bấy nhiêu. Thành ra chính nhờ cái năng lượng đó nó tương ưng ha, nó tương ưng giống như khi mình nghe cái tiếng chuông, thì cái tiếng chuông, cái sóng năng lượng nó lan tỏa ra, nó làm cho mình thư giãn. Thì cái sự bốc hơi của những cái tinh dầu đó, khi mà nó bốc hơi lên, nó làm cho cái từ trường của vũ trụ nó lan tỏa lên dần, nó rộng và nó nhẹ. Thành ra từ ngàn xưa, những cái người ở trong bộ tộc bộ lạc trong rừng là người ta đã biết cái nguyên tắc đó rồi. Nó là một cách rất là tự nhiên, thì chính nó làm cho mình thư giãn cũng vậy, mà chính nó nâng mình lên cái thế giới bên trên cũng vậy. Và người ta gọi đó là truyền thông được với bề trên, chứ chả có là cái gì cả. Nhưng mà ngày nay tất cả mình có bao nhiêu nơi mà sử dụng được đúng cái trầm thiệt hay là những loại tinh dầu thiệt? Mình toàn xài hương vị hay mình hoàn toàn chất độc không ạ? Thì như vậy cái hương, cái khói nhang của mình đây nó độc gấp ngàn lần cái khói thuốc. Thành ra mình bị bệnh đường hô hấp rất nhiều vì ba cái khói nhang, ba cái khói trầm của mình mà mình không biết. Và cái chùa của mình có thoáng khí hay không? Việt Nam của mình nói riêng và những nước Đông Nam Á nói chung là gì? Nóng và ẩm, chứ không phải nóng mà khô. Nóng mà khô nó bốc hơi rất nhanh như Ấn Độ, mà nó còn không dám hút thuốc. Nó không dám hút thuốc. Còn ở đây mình nóng mà ẩm thì như vậy cái hơi nước nó dày đặc, cái khói làm sao nó thoát lên nhanh và lẹ được. Và như vậy nó nằm trong này thì mình cứ hít tới hít lui là mình đủ chết. Thành ra chúng ta thấy không riêng gì ở ngoài thế gian, người ta tự đầu độc người ta bằng cái khói thuốc lá, mà ngay trong chùa của mình bằng những cái khói nhang, khói trầm này. Rồi mình tụng kinh là mình phải mở, phải hít liên tục và hít rất là sâu, tức là mình đưa chất độc vào tận cùng bên trong của mình nữa. Giả sử như mình hít thở cạn thì nó đi bên ngoài thôi. Còn khi mình phải kéo hơi cho thiệt dài, mình hít thiệt sâu, tức là mình đưa nó tận vào bên trong. Mà mình không có tỉnh giác để biết những cái điều đó, mình cứ theo cái thói quen mình làm. Thành ra làm sao mà mình thoát được? Cái chất khói đó nó vào trong các cái ống mao mạch, tĩnh mạch này của mình, nó bám dày đặc hết. Thành ra đó là những cái mà mình phải xem lại. Chứ còn nếu không á, thì quý vị thấy là có khi mình càng thực tập, mình càng tu thì nó có đưa đến những cái bệnh tật, những cái căng thẳng, những cái phiền não. Rồi thì đó là cái bệnh thứ hai, thiểu năng tuần hoàn não, thiểu năng động mạch vành hay là động cao máu, cao mỡ, đau nhức vân vân. Cái bệnh thứ ba là hình như bệnh về sỏi, về sạn, về khớp, viêm khớp, là thoái hóa khớp. Cái bệnh đó thì chúng tôi chỉ nói sơ thôi, rồi có thời gian thì mình sẽ nói sâu hơn, là chúng ta gần hết giờ rồi. Thì một lần nữa, tức là do cái chế độ ăn của mình ha, do chế độ ăn của mình ngày nay á, là mình chế biến nhiều quá. Rồi tất cả những cái thứ thức ăn của mình nó có cái hương vị giả hay là có đường, có chất ngọt nhiều, thành ra nó làm cho mình bị chuyển thành axit. Mà khi chuyển thành axit thì nó không hấp thụ được, không chuyển hóa được. Rồi cái hơi thở của mình cũng không đủ ha. Thì do vậy khi hơi thở của mình không sâu, không đủ dưỡng khí, thì cái thán khí chặt lít của mình nhiều. Và cái thán khí đó nó trọc với cái môi trường nước mà chủ yếu trong người mình, nó lại biến thành axit nữa. Thì nên tất cả những cái thứ thức ăn của mình, những muối khoáng của mình nó không hấp thụ, không chuyển hóa được, thì nó biến thành ra vô cơ. Và vô cơ thì nó không đi vào trong mà nó đi ra ngoài. Khi nó đi ra ngoài thì nó có đóng dập vào những cái khe hở, những cái khớp, hay là thậm chí nó còn nằm giữa các tế bào nữa quý vị. Nó còn nằm giữa các tế bào nữa, chứ không phải là nó nằm trong các cái đường ống hay các cái khớp không thôi đâu. Khi mà nó đang đẩy ra nửa chừng từ trong mạch máu, nó ra giữa các cái tế bào, thì bắt đầu nó bị kẹt. Thì như vậy từ từ nó làm cho mình bị hóa nang, vôi ở trong những cái cơ bắp của mình. Thành ra có khi mình thấy nó đẩy lên, nó làm cho da mình của mình nó hơi cứng, hơi bị sừng, hơi bị khô, hơi bị nứt. Đó, đó là cái mình thấy được bên ngoài. Có khi nó đi vào bên trong các cái nội tạng cũng vậy. Từ đó nó mới làm tắc nghẽn cái đường đi của các cái mạch máu, của các cái mạch bạch huyết, tức là hệ miễn dịch của mình. Thành ra đường đi vào bên trong, tức là chế độ ăn uống hít thở của mình đã tạo ra chất độc. Mà cái nó thải ra bên ngoài mình lại không giúp nó thải nữa, tức là mình sao? Mình thiếu cái vận động. Mình phải vận động làm sao liên tục, để làm gì? Để tất cả những cái khớp này của mình nó phải được xoay chuyển, thì lúc đó nó mới báo hiệu là đây là một khớp chuyển động chứ không phải là một khớp chết. Lỡ anh chàng nào mà sai lầm đem đổ tới đây thì nó sẽ lo bào mòn, nó đẩy ra liền. Lấy ví dụ như quý vị có cái xe đạp. Cái xe đạp mình không có cho dầu, cho nhớt gì hết, nhưng mà nếu mình đạp thường xuyên thì nó sẽ êm hơn. Còn mình để nó chừng 5-3 ngày một cái là nó đóng rỉ, đóng sét. Mình đạp nó bắt đầu nó kêu, phải không? Nó cứng hơn, nó khó. Và mình để lâu hơn cả tháng thì mình đem ra có khi nó cứng ngắc rồi. Cái cửa của mình cũng vậy. Nếu mình mở vào, mở ra liên tục mà hết ga của nó thì nó sẽ mềm. Còn nếu mình để nó mà mình không mở hết, mình chỉ mở hé hé, thì cái phần kia nó sẽ đóng cứng lại. Đó, và mình mở nó rất là khó, nó kêu kẽo kẹt hay là nó bị đóng rỉ, đóng sét. Thì trong tất cả các khớp của mình cũng vậy, và trong tất cả các cái tế bào cơ bắp của mình cũng vậy. Đó, nó sẽ dính lại, nó sẽ kẹt lại. Thành ra nếu chúng ta không vận động đúng thì nó càng ngày nó càng kẹt lại như vậy. Mà khi nó kẹt rồi mà mình lại không có cái ý thức để hiểu biết, mình thấy nó kẹt, mỗi lần mình nhúc nhích nó đau thì mình lại sợ nó tổn thương, phải không? Thì mình lại càng không chịu vận động, không chịu xoa bóp. Thì như vậy càng ngày nó càng kẹt hơn, tức là mình càng đi vào cái đám rối, cái luẩn quẩn của nó. Thành ra đó là những cái mà mình cần phải nhận thức đúng, và cần phải có cái ý thức làm sao để mà quay vào bên trong, để mà phát hiện nó cho kịp thời và điều chỉnh nó liên tục. Đó, điều chỉnh nó liên tục cho đến khi nào mà nó được trở lại cái trạng thái đúng đắn của nó bắt đầu nó thông thoáng, hay là cái tín hiệu mà nó đưa từ ở trên bộ chỉ huy xuống, tất cả những tín hiệu mà nó đưa từ bộ chỉ huy xuống phải được đưa tới nơi, tới chốn, chứ không có đi nửa đường, không có đi nửa đường. Và ngay cả cái mà chúng tôi nhắc quý vị mãi là trước cái thời khóa, giữa thời khóa hay cuối thời khóa, chúng tôi cứ nhắc là ngồi cho ngay ngắn. Tại vì ngay ngắn nó mới thư giãn, mà khi mình không ngay ngắn là nó sinh ra đủ chuyện hết. Mà nó không phải là bị một chiều nha. Chúng ta vừa ngửa ra đằng sau, chúng ta vừa ngửa ra đằng trước, chúng ta vừa mạnh qua một bên. Thành ra mình không khéo, đầu tiên là mình thường, đa số mình là thường bị vôi hóa và thoái hóa đốt sống lưng. Đa số mình là bị vôi hóa, thoái hóa đốt sống lưng. Nhưng mà nếu mình không tỉnh giác thì ngay lập tức sau đó một thời gian ngắn là mình bị thoái hóa đốt sống cổ. Tại sao? Tại vì khi mà mình có cái tập, mình cứ ngồi mình dựa ra đằng sau. Khi mình dựa ra đằng sau thì tất cả những cái đốt sống lưng này nó bị hẹp lại ở mé sau. Và từ đó nó đổ vôi tới, nó làm cho vôi hóa, rồi thoái hóa. Nhưng mà khi mình ngửa ra đằng sau thì cái đầu, cái cổ của mình nó phải hướng lên, lên trên trời. Và nếu như mình chỉ ngồi đó mà mình ngắm trời, ngắm đất, ngắm chim, ngắm sao á, thì không sao. Còn nếu như mà mình muốn nhìn người ta hay mình muốn làm việc, chẳng lẽ bây giờ mình cầm cái cuốn sách mình cứ dở lên như vậy mình coi, thì đâu có được đâu. Thành ra mình phải cúi cái đầu mình xuống. Thì như mình cúi cái đầu xuống thì bắt đầu nó tiếp theo mà đốt sống cổ nó bị. Ít khi, hiếm thôi ai mà bị thoái hóa đốt sống ở giữa này đó. Chỉ có đốt sống cổ và đốt sống, sống lưng thôi. Là tại vì có nhiều người cũng vậy. Bây giờ khi mình, giả sử như mình chả làm việc gì hết, bây giờ mình ngồi thiền tối ngày, mà khi mình ngồi thiền mà mình không để cái đầu của mình nó thẳng tự nhiên như vậy, mình cứ cúi xuống như vậy là tiêu rồi. Chỉ cần một ngày ngồi thiền 8 tiếng thôi là coi như nó chiếm hết 1/3 thời gian của mình, thì tối đa 3 tháng sau là mình bị điềm tức khắc. Và đó là mình mới gục một cái, lỡ mình nghiêng một cái nữa thì sao? Thấy không? Vẫn bị cả hai chiều. Thành ra từ một cái vị trí mình ngồi không đúng và nó sẽ ảnh hưởng xuyên suốt từ cái cột sống mình vào nội tạng, mình vào cơ bắp, thần kinh, xương khớp hết. Đó, thành ra chúng ta thấy là có những cái việc rất là đơn giản, rất là bình thường, nhưng mà mình không ý thức, không tỉnh thức để quan sát, để điều chỉnh nó, thì nó dẫn tới một loạt những cái hậu quả của nó. Nhưng mà khi mình biết, mình dừng, mình chuyển nó lại, thì lúc đó mình mới có thể chuyển được. Chứ còn mình đi trị cái ngọn của nó mà mình không điều chỉnh cái gốc của nó thì vô ích. Đó. Thành ra chúng ta cố gắng thỉnh thoảng mình càng tỉnh giác bao nhiêu, càng điều chỉnh nó sớm bao nhiêu thì mình sẽ đỡ khổ bấy nhiêu. Còn nếu không thì cho dù quý vị có sử dụng thuốc, khi mà nó đã tắc nghẽn rồi, khi mà nó đã tắc nghẽn rồi mà bây giờ mình đòi sử dụng thuốc thì nó không có hiệu quả. Nó không có hiệu quả, nhất là khi quý vị sử dụng thuốc tây. Chúng ta nên nhớ là cái bệnh ngày nay của mình đa số là do chính những cái thứ thức ăn, thức uống, dinh dưỡng bình thường cần thiết của mình trong những bữa ăn hàng ngày. Cái mà chúng tôi cứ nhắc mãi là gì? Là do cái sự lưu chuyển của nó bị chậm lại. Mà khi chậm lại thì cái tốt cũng biến thành cái xấu. Cái xấu sẽ biến thành cái xấu hơn. Thành ra đường vào chất dinh dưỡng không đi được đã biến thành xấu. Đường ra càng vã rác rưới không ra được càng nguy hiểm hơn. Thì như vậy, bây giờ giả sử tất cả những con đường mình đường vào, đường ra đều tắt hết. Bây giờ quý vị nhìn ra cái đường giao thông. Nhìn ra cái đường giao thông. Khi mình đi vào những cái nơi mà người ta còn tuân thủ luật giao thông, xe này còn cách xe kia được 5-3 tấc, cho dù mình không có hai cái lằn cấp cứu ở hai bên lại được, nhưng mà đường vẽ hai lằn là mình chạy hai lằn thôi, mình không có lấn. Tại vì cái lằn đường luôn luôn nó lớn hơn chiều ngang của chiếc xe, có khi nó gấp hai. Mà nếu mình tuân thủ luật giao thông như vậy, một lằn là chỉ một xe, để trừ hao có những cái xe tải nó lớn bằng 2/3 cái lòng lề đường của nó. Rồi nếu mà xe trước cách xe sau khoảng chừng vài ba tấc, thì như vậy giả sử như là khi nó có một cái tai nạn không do mình chủ động, bây giờ cái bánh xe nó bị nổ, đúng không? Cái người tài xế mất lái, thì như vậy cái xe nó sẽ không chạy được, nó sẽ cản ngang được. Thì nếu như tất cả mọi người đều tuân thủ cái luật như vậy hết, thì như vậy khi mà xe cảnh sát hay cứu thương nó hú còi nó chạy vào, xe kéo nó hú còi nó chạy vào, thì những cái xe này nó chỉ cần lắc cái đầu nó ra hai bên thì nó mở cái đường chính giữa cho xe cảnh sát, xe cứu thương, xe kéo vào để nó giải quyết cái tai nạn, nó kéo cái xe nó đi, nó chở người bị thương đi, là mình thông liền được ngay lập tức, rất là nhanh, rất là lẹ. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái đường của người ta hai lằn, bây giờ mình chạy thành 3 lằn 4 lằn, chỗ nào có nhỏ trống là mình nhét vô hết, giữa xe trước và xe sau không có một khoảng cách, thì bây giờ cảnh sát có hú còi, cứu thương có hú còi, xe kéo có hú còi cũng chẳng thể nào đi vào được để mà giải quyết. Thì như vậy càng ngày nó càng ùn tắc thêm. Thành ra làm sao giải quyết? Thì khi mình bị ở đây cũng vậy. Nếu như đường vào, đường ra của mình được tắc nghẽn hết như vậy, được chậm lụt hết như vậy, bây giờ mình đòi hỏi mình đưa thuốc vào, chỗ đâu nó chạy, chỗ đâu nó làm sao nó giải quyết, nó tháo ra cho mình. Mà còn nguy hơn ở trong cơ thể con người của mình là nó theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn để mà nó hút. Khi mà nó bị bế tắc như vậy thì cái tốt nó biến thành cái xấu. Thành ra bây giờ khi mình đưa một cái tốt vào, nó cũng sẽ biến thành cái xấu. Đó là lý do tại sao mình thấy cái nguyên tắc trị liệu ngày xưa của Đông Phương mình đó, trước hết là mình phải làm gì? Trước hết là mình phải nhìn. Mà không phải con người đâu, cứ phải nhìn những con chó, con mèo. Phải không? Khi mà nó thấy cái người nó bất an là ngay lập tức nó nghỉ an liền. Và nó đi kiếm cái chỗ nào đó nó nằm, nó nghỉ ngơi. Một cái chỗ nào yên ổn, không có sáng chói, không có ồn ào, nó nghỉ ngơi. Sau đó thì nó bắt đầu, nếu mà nó là những cái con thú được nuôi gần thiên nhiên thì nó sẽ đi ra ngoài, nó kiếm lá cây, nó nhai để nó ói ra. Nếu như nó không xả ra được cái đường dưới thì bắt buộc nó phải nhai để nó ói ra. Còn đối với con người mình ngày xưa là mình làm gì? Cạo gió, giác hơi, xông, ha. Đó. Hay là nếu bên trong thì mình dùng một cái ly nước trà gừng, hay là một ly, một chén cháo cảm, có tiêu, có ớt, có gừng, có hành. Để làm chi? Nó giải thông hết, nó mở ra hết. Thậm chí khi mình bị nặng hơn là mình phải có một liều thuốc sổ nữa. Thì đó là những cái nguyên tắc trước hết để khai thông kinh mạch. Khi mình khai thông được hết như vậy thì cái xấu nó sẽ biến thành tốt hơn, cái tốt nó sẽ biến thành tốt hơn nữa. Còn ngược lại, khi nó bế tắc thì cái tốt biến thành cái xấu cũng biến thành tệ hơn nữa. Thành ra khi mà mình cứ nghĩ là ôm bệnh đi, nó có thuốc, thuốc nó không giải quyết được cho mình, ngay cả nó là thuốc Đông Phương. Và ngày mai thì mình, hay chiều nay nếu mà kịp thì mình sẽ nói đến tất cả những cái thuốc Tây ngày nay, thậm chí những cái vitamin của mình sử dụng đều là cái gánh nặng tổn hại cơ thể mình càng sâu hơn nữa, chứ nó không có đem lại cái gì tốt đẹp cho mình nhiều đâu. Thành ra chúng ta cố gắng đừng có bị nó lừa mình quá nhiều. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về